Chương 14, thí luyện tháp ta, đội nó lên ư? La Phong hơi lộ vẻ khẩn trương, cầm trên tay một cái mũ giáp màu u lam. Đi, hoặc nhìn về phía Dương Huy, Dương tiên sinh, ta cứ như vậy mà đội thảm nó lên sao? Cứ nhìn theo ta mà học. Dương Huy cười, rồi lập tức ngồi xuống. Nằm trên cát, ngươi cũng nằm xuống đi. La Phong nghe theo lời Dương Huy, nhanh chóng nằm xuống. Chỗ cát này không biết sao, phi thường thoải mái, lại vừa khéo thích hợp cho một người nằm. Dương Huy trịnh trọng nói đợi một lát nữa đội mũ sắp lên, ý thức của ngươi sẽ trực tiếp tiến nhập vào không gian hư cấu. Vì vậy, ngươi cũng không nên quá hoang mang. Nào, hãy đội mũ lên đi. Nhìn Dương Huy chằm chằm, La Phong cố hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đội mũ vào. Không gian hư cấu ư, La Phong cũng đã từng nghe trong khoa học viễn tưởng, nhưng thực sự trải nghiệm thì đây mới là lần đầu. Ách, đội mũ giáp lên, trong nháy mắt, La Phong thoáng cảm thấy đầu có chút ong ong. Thế La Phong đội mũ giáp xong xuôi, Dương Huy lúc ấy mới nhẹ cười rồi, cũng nhanh chóng đội mũ vào. Đây quả thực là một phiến vô biên vô hạn đại địa a. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau bỗng chốc xuất hiện, đích thị là La Phong cùng Dương Huy. Thật thần kỳ, đây thực sự là không gian hư cấu sao? La Phong nhìn quanh tứ phía. Đây chính là bầu trời của không gian hư cấu ư? Một bầu trời đêm với hàng ngàn hàng vạn vì sao tinh tú tỏa sáng cả một vùng không gian rộng lớn, khiến cho đất trời như có một lớp mộng ảo quang mang bao phủ. Nơi đây chính là ngân sắc đại địa, quả thực trông giống như một cái gương trơn bóng vậy. La Phong kinh ngạc ngồi hẳn xuống, lấy ngón tay gõ xuống nền đất, bỗng chốc thấy kêu lên âm thanh leng keng của tiếng kim loại va vào nhau. La Phong, nơi đây chính là thí luyện tháp không gian hư cấu. Bầu trời chính là tinh không, còn mặt đất chính là ngân sắc đại địa, được cấu thành từ chất liệu gỗ cùng một số loại hợp kim. Đó, Dương Huy cười, chỉ vào phía xa xa, rồi nói tiếp, mà toàn bộ phiến không gian này, người cũng chỉ có khả năng thấy duy nhất một loại công trình là tòa thí luyện tháp 7 tầng kia thôi. Đấy cũng là nơi người tiếp nhận thử thách theo. Thực vậy, bốn phương tám hướng xung quanh đây, chỉ có duy nhất một tòa kiến trúc ấy, chỉ có duy nhất một tòa kiến trúc ấy. Cách đó khoảng tầm 300 mét lộ ra một công trình khổng lồ cao tận trời mây. Toàn bộ tòa nhà hình tháp ấy được trạm chủ vô số hình quái thú mọi thể loại. Mắt thường nhìn qua mơ hồ thấy được tòa tháp cao có 7 tầng. Ta tại nơi này sẽ tiếp nhận khảo nghiệm cấp B ư? La Phong trong lòng khẽ động, thử điều động tinh thần lực trong người. Ân, tại sao vậy? Tại sao lại không thể xuất ra tinh thần lực? Bản thân La Phong không thể cảm nhận được một chút tinh thần ba động nào cả. Không ổn rồi, thân thể La Phong hơi chút hướng lên phía trước, thử đi quyền cả hai chân. Dương tiên sinh, Dương tiên sinh, sao thân thể ta đây tựa hồ không giống với thân thể của ta trước đây vậy? La Phong không nhịn được đành mở miệng hỏi. Dương Huy nghe vậy bật cười ha hả, chỉ hướng bầu trời và đại địa rồi nhẹ nhàng giải thích. Ngươi thử nghĩ coi nơi này là nơi nào. Đây chính là không gian hư cấu. Tồn tại ở đây chỉ là ý thức của chúng ta mà thôi. Vũ khí toàn bộ đều không thể tiến vào, chỉ có ý thức. La Phong trong lòng cả kinh nghĩ thầm. Nói theo cách khác, ý thức bên ngoài tất thảy đều không thể vào được. Thật sự là phiền phức a. Không có tinh thần niệm lực, chỉ sợ rằng thức lực của ta chỉ bằng một góc nhỏ trước kia. Vậy liệu ta có thể vượt qua được khảo nghiệm cấp B này hay đây? Dương Huy tiếp tục nói La Phong, bất kể là ai đi chăng nữa, đều chỉ có thể tiến nhập không gian hư cấu qua ý thức, mà không gian hư cấu cũng sẽ trang bị cho chúng ta một giả thuyết. Thân thể chúng ta hiện tại tố chất đều giống nhau cả thôi, tất cả đều giống nhau. La Phong sửng sốt thốt lên, ách, đúng vậy, tất cả mọi người, bất kể là chiến thần, đang tồn tại hay đơn giản, chỉ là một võ giả phổ thông, thậm chí là người bình thường sau khi thần thức tiến vào, chính mình đều có một giả lực giống nhau. Nếu cơ thể được rèn luyện hàng ngày quyền lực bình, thường độ công kích đạt 150 thước mỗi giây, độ phản ứng của thần kinh, sơ đảm chiến tướng đều là loại ưu. La Phong ngẩn người. Mọi người khi tiến nhập không gian hư cấu đều có thân thể, tố chất giống nhau, bởi vì ở trong không gian hư cấu, thân thể tố chất của mọi người đều giống nhau, nên cho dù là Hồng Quán chủ tiến nhập nơi đây, thân thể cũng chỉ như mình mà thôi. Cứ như vậy, việc kiểm nghiệm năng lực chân chính của một người cũng sẽ chuẩn xác hơn. Dương Huy trông thấy La Phong như vậy, bè nói, ngươi hiện tại đi theo ta đến thí luyện tháp vậy, bây giờ còn có cách nào khác nữa chăng? Ở giữa không gian hư cấu này, ai ai cũng bình đẳng, mặc kệ người đang ở đây thân thể hiện tại có hiển hách, cường đại cỡ nào, đã tới đây thì cũng chỉ như nhau mà thôi. Thí luyện tháp khổng lồ cao tận chân mây, thực không có gì sánh được. La Phong. Dương Huy đứng ở lối vào trông giống như hai con kiến vậy, lại xem thạch trụ nào. Dương Huy chỉ tới hướng bên trái cửa chính của tòa tháp một cây hắc sắc thạch trụ, thấy trên cây hắc sắc thạch trụ này khắc biết nếp từng việc, tỉnh danh, tỉnh diệt, tỉnh danh. La Phong giới tính, nam thân phận, học viên dự bị trại huấn luyện tinh anh thí luyện tháp. Cất một, La Phong quay đầu, nhìn về phía bên phải cửa chính của thí luyện tháp, cũng xuất hiện cây hắc sắc thạch trụ khắc lần lượt tính danh, Dương Huy giới tính, nam thân phận, chiến thần thí luyện tháp, cấp 32 La Phong trong lòng kinh ngạc. Bản thân hắn thí nghiệm tháp mới, đẳng cấp một còn chiến thần như Dương Huy đã ở đẳng cấp này. Không hiểu thứ bậc của thí luyện tháp này quả thực như thế nào nữa, có phải người đang rất hiếu kỳ về cấp bậc của thí luyện tháp hay không? Dương Huy cười nói tỉ như ta, tỉ như ngươi, sử dụng đồng dạng thân thể sau khi tiến nhập tháp. Sau khi tiến nhập tháp, sẽ đi từng bước một, sau khi vượt qua tầng thứ nhất, liền trực tiếp tiến lên tầng thứ hai. Đợi đến khi đến tầng thứ ba, sẽ có khả năng lên đến cấp 31A. Ngươi bây giờ còn chưa có thành tựu gì, chẳng qua là do ngươi mới bắt đầu thử luyện tháp tầng thứ nhất mà thôi. La Phong chợt bừng tỉnh, lập tức thất kinh, chiến thần như Dương Huy đã có tuổi như vậy rồi, kinh nghiệm chiến đấu cũng tự nhiên phong phú. Vậy mà không nghĩ tới mới chỉ tiến đến tầng thứ ba, thử luyện tháp có 7 tầng, nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai tiến được đến tầng thứ 7 Dương Huy nhìn La Phong chậm rãi nói. Tới một người cũng chưa có, La Phong sửng sốt, địa cầu đệ nhất cường giả Hồng Quán Chủ, còn có lôi thần đệ nhị cường giả. Chưa có ai tiến ở sao, đúng vậy, một người cũng không có, ta mới chỉ luyện đến tầng thứ 3, còn đệ nhất cường giả Hồng Quán Chủ đã tiến đến tầng thứ 6 rồi. La Phong ngửa đầu nhìn lên phía tầng 7 của tòa tháp, hắn không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ cường giả trên địa cầu lại không có một ai lên đến chính cái tầng thứ 7 này. Một đạo âm thanh điện tử bỗng nhiên vang lên trong không gian hư cầu. La Phong, xin mời chọn chiến phục, vũ khí, sau một phút đồng hồ sẽ bắt đầu tiến nhập thí luyện tháp, tiếp nhận khảo nghiệm cấp B. Trước mắt La Phong, ngay lập tức hiện lên một kiện chiến phục, cùng vũ khí đủ mọi kiểu dáng thể loại. Hắn nhanh chóng chọn cho mình một bộ chiến phục phù hợp với thân thể và một thanh huyết ảnh chiến đao cùng lục lang thiên thuẫn. Các vật phẩm sau khi được chọn lập tức rơi xuống đất để La Phong mặc ngay vào. Tốc độ chạy trốn có thể đạt đến 150 thước một giây, nếu mặc thêm chiến phục này vào cũng có thể nhanh chóng dọa người A. Một trận huyễn ảnh hiện lên. Chưa tới 10 giây hết, đồng hồ đã mặc hết vào. La Phong, hy vọng, ngươi sẽ thành công. Dương Huy cười nói khảo nghiệm cấp B này chính là một trong những khảo nghiệm cấp độ khó, dù đây mới là tầng thứ nhất của thí luyện tháp. Hiện tại cũng mới chỉ có thành viên của trại huấn luyện tinh anh cùng hơn 10 võ giả bên ngoài vượt qua mà thôi. Ân La Phong hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp tiến vào cửa vào tối đen. Nhưng, phảng phất như không gian bỗng chốc thay đổi. La Phong thoáng cái đã tiến nhập vào một đại thảo nguyên vô cùng rộng lớn. Âm thanh điện tử lại một lần nữa vang lên trong không gian thảo nguyên La Phong. Khảo nghiệm cấp B, trong vòng 30 phút đánh tan vòng vây, giết chết 100 đầu sư đảng thủ tướng Mãn Ngưu, nếu trong quá trình xảy ra tử vong, ngay lập tức sẽ thất bại. Nếu 30 phút sau số lượng đầu Ngưu không đạt lần đầu tiên, tiến nhập thí luyện tháp, có 5 phút trong mưa chuẩn bị, La Phong sắc mặt đại biến, 100 đầu Mãn Ngưu đều là sư đảng cấp tướng thủ ư. Quả thật là quá dạng người mà, nếu là lúc bình thường gặp phải đàn thú này, tuy rằng đáng sợ, nhưng hầu hết đều là quái thú cấp binh, còn quái thú cấp tướng số lượng vô cùng ít ỏi. Không thể nghĩ đến, khảo nghiệm cấp B chính là cấp cho hắn một đàn Mãn Ngưu vây công. Hơn nữa, đều là sơ đàn cấp tướng thú, bất kể là cái gì, tốc độ hay lực lượng, Mãn Ngưu cũng không kém hắn là mấy. Lại còn muốn đội trong 30 phút, để hắn một người độc chiến giết chết toàn bộ 100 đầu ư, biến thái, quả thực quá, là biến thái mà. Tầng thứ nhất đã biến thái như vậy, thảo nào trại huấn luyện tình anh. La Phong giờ đây hoàn toàn có thể tưởng tượng tầng thứ hai, thứ ba sẽ còn khó khăn đến thế nào nữa. Mà Hồng Quán Chủ, cùng mình thân thể giống nhau, có thể lên tới tầng thứ sáu, thực quá phi thường. Thân thể của ta trong hiện thực cũng khá tương đồng với thân thể hư cấu này, có lẽ cũng dễ làm quen hơn. La Phong hoạt động vài cái, tiến lui tránh né, đồng thời huy động huyết ảnh chiến đao, tập cách thích ứng với thân thể mới này. 5 phút đã qua, khảo nghiệm cấp B bắt đầu, âm thanh điện tử phảng phất như tiếng sấm rền vọng giữa thảo nguyên. Cũng thời khắc ấy, từ phía xa 100 mét, bỗng xuất hiện một đàn quái thú mãng ngu cao 3 thước, thân thể cường tráng. Vốn nổi danh bằng việc lấy đoàn kết làm chính, chuyên sống tụ tập thành bầy đàn với bộ lông dài, đôi sừng châu sắc bén uốn lượn, cặp mắt châu ánh lên tia hồng mang, màu, tròn, 100 đầu mãng ngu. Mỗi một cặp sừng châu đều mang theo một tia nhàn, nhạt hồng sắc, phảng phất như nụ máu. Sắc bén lao từ tính đâm một nhát trên người La Phong, dù không thể phá nát chiến phục, cũng khiến cho hắn phải gãy xương, nội tạng đổ máu. Mỗi một đầu mãng ngưu đều tiềm ẩn một mối nguy hiểm vô cùng. Mà mãng ngưu giống lên, theo âm thanh vang vọng ấy, 100 đầu mãng ngưu toàn bộ đều là quái thủ sơ đẳng cấp tướng lỗ mũi phun bạch khí, bốn vó nổi lên, lao thẳng về phía La Phong. Thảo nguyên mơ hồ gặp cơn rung động, ngoại trừ lần trước tới Gia Lạc thành thị, ta chưa lần nào phải một mình đối mặt với số lượng lớn quái thú sơ đẳng cấp tướng đến như vậy. La Phong tay nắm chặt, quả thật là khảo nghiệm cấp B, chỉ được dùng để khảo hạch thiên tài trên toàn địa cầu Aja. Độ khó thực kinh người, nếu còn tinh thần miễn lực, ta còn có niềm tin, giờ chỉ có thể liều cái mạng này mà thôi. Trại tinh anh huấn luyện chỉ còn hơn 10 người vẫn đang ở tầng thứ nhất. Rõ hơn là phòng trừng có tới 100 người đã vượt qua tầng thứ nhất này. Ta không tin ta sẽ dừng lại ở đây. La Phong cắn chặt răng một cái, đã rơi vào hoàn cảnh này. Còn có thể làm sao đây? 100 đầu mã ngu kết hợp lại còn lớn hơn cả đoàn xe tăng. Ầm ầm, đại địa rung động, song phương còn cách nhau 100 thước. Lách bài chỉ một giây sau, đàn thú đã lừng lững trước mặt, nháy mắt một cái. Tất cả đều tiến lên, phản phất như biển gào. La Phong nhanh chóng ngập chìm trong làn sóng vô tận mãn ngưu. Mờ, mờ, mờ.